Nhưng mà Lý Công Quẩn nghe vậy thì trong lòng là cũng vui lắm, nhưng mà ở ngoài mặt thì cũng làm bộ, không sợ là không biết là ông Đào Cao Mộc đang nói thiệt ra nó chơi đây, mà không khéo là bị rơi đầu như chơi, không? Cho nên ông ấy giả bộ là ông mà nói cái chuyện cái gì mà lạ vậy, đây là cái chuyện chết, không tôi sẽ đi báo cho quần thần, chứ còn ông nói chuyện này là chuyện phạm thượng, không thì Đào Cao Mộc, không mới nói là đây là cái lòng thật tình của tôi nói cho ông rồi đó, còn ông mà có báo đó tôi sẵn sàng chết. Thì Lý Công Quẩn nghe rồi thử là biết cái đó là cái thật lòng, cho nên ông mới hỏi, nhưng mà bây giờ cái việc đó giờ phải tính sao đây. Đó thì Đào Cao Mộc đó mới biết, không cho nên mới biết đó là cái việc gấp, cho nên mới bàn với trong triều đó, mọi người đều vui lòng hết rồi, thì lập tức ngày hôm đó đó họ đều mới họp nhau ở trong triều rồi bàn với nhau là hiện nay thì ức triệu người đã có lòng khác, trên dưới đó đã lìa dứt hết, thì mọi người đã chán ghét tiên đế hà khắc bạo ngược, không muốn đi theo về với Tử Quân, tức là vua nhỏ đó sắp lên đó, mà đều có lòng suy tôn thân vệ tức là Lý Công Quẩn, bọn ta không nhân lúc này cùng nhau tôn phò thân vệ làm thiên tử, thì bất chợt có biến thì có giữ được đầu cổ của mình không? Do thế họ cùng nhau dìu Công Quẩn lên chánh điện lập làm thiên tử. Khi lên ngôi, trăm quan ở dưới sân mới đều sụp lại, trong ngoài đều tung hô muôn năm, tức là vạn tuế đó, tiếng vang khắp cả triều. Như vậy để cho thấy rằng đó là cái lúc này gọi là cái lúc mà Lý Công Quẩn lên ngôi đó, không? Cho nên là ngài Thiền Sư Hòa Hạnh là ngài đoán trước những cái điểm này điểm kia. Do đó mà ở đây mới ghi thêm nè, ngài vua Lý Thái Tổ lên ngôi thì sư ở tại chùa Lục Tổ mà vẫn biết trước báo tin cho chú và bác vua Lý hay. Như vậy tức là vua Lý Công Quẩn là có chú có bác đàng hoàng, không? Cho chú cho bác nè, của vua Lý hay, thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đã khuất phục trong thành nội, túc trực trong vài ngày, thân vệ ắt được thiên hạ, và để chiêu an ba tánh, thì sư mới ra cái yết thị rằng, tật lê trầm bắc thủy, Lý tử thọ tam nam thiên, tứ phương qua can tịnh, bát biểu hạ bình an, tức là tật lê chìm biển bắc, cây lý che trời nam, bốn phương binh đao dứt, tám hướng thải bình an. Đó. Như vậy, thấy không? Thì coi như là ngài mà vua Lý Thái Tổ đó ở đó lên ngôi thì Thiền Sư Vạn Hạnh đó ngài ở chùa Lục Tổ, không? Tức là bây giờ là ở Bắc Ninh đó, thì cách kinh thành cũng là xa, không? Nhưng mà ngài biết trước, không? Đó, cho nên mới thông báo cho chú và bác vua Lý hay. Và đây cái bài để mà gọi là chiêu an bá tánh đó, không ngài mới dán cái yết thị đó để cho mọi người yên tâm đó, mọi yên tâm, bởi vì mỗi một cái triều đại mà nó thay đổi thì là nhiều khi dân chúng là nó có cái xôn xao đó, cho nên ngài ra yết thị đó để cho dân chúng yên. Tật lê chìm biển bắc, tật lê là chỉ cho nhà Lê sẽ mất, không tật lê chìm biển bắc đó là nhà Lê sẽ mất, còn cây lý che trời nam, cây lý là chỉ cho nhà Lý sẽ lên ngôi, không che trời nam. Bốn phương binh đao dứt, tám hướng thải thái bình, tức là nhà Lý lên đó thì nơi nơi sẽ được an vui thái bình, hết binh đao, để cho mọi người yên tâm. Bởi vậy mà mới nói rằng Lý coi như là Lý trong nhà Lý mà lên ngôi đó, không thì ngài Thiền Sư Vạn Hạnh đó, không ngài cũng rất có nhiều cái gọi là cái quan hệ mà lịch sử đó, không đối với cái nhà Lý này. Và sau này á, khi mà lên ngôi rồi mà Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long đó, thì cũng có nhiều ý kiến là ta nghiên cứu là cho rằng chính Thiền Sư Vạn Hạnh đó cũng là tham mưu ý kiến là cho Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, và trong cái kiến trúc về thành Thăng Long nữa. Cho nên mới thấy Thiền Sư Vạn Hạnh là một cái người đặc biệt đối với cái triều Lý này, không?